Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bắt đầu bài pháp hôm nay, sư muốn hỏi thăm quý vị có câu hỏi gì cũng muốn bị liên quan tới vấn đề thực tập.
Một Phật
bà
sư sau khi sư giảng xong, sư
cho
con trình pháp.
Thì bây giờ nói luôn đi chứ. Trình pháp thì cũng giống trước pháp, thì cũng một thứ thôi, có gì đâu. Chứ trong này là toàn trình pháp không, chứ có cái trước pháp gì đâu. Sư có đâu có thuyết bài bản, nó đặt định nghĩa câu hỏi, rồi thân bài đập đề kết luận được gì đâu. Sư thì toàn là câu hỏi không à. Nhưng là trong cái nhóm mình với nhau, mình tu tập với nhau, cần chi với thuyết pháp. Quý vị có vấn đề, quý vị hỏi, cái đó là sư cũng giải thích luôn nữa. Ngoài trừ trường hợp con muốn bạn các bạn nghe, cái đó là chuyện khác.
Dạ thưa chị, sư nói vậy thì con cũng nói luôn.
Tình đi.
Dạ, tình luôn rồi. Có gì thì sư chỉ dạy cho tụi con đúng không?
Okay. Trong khả năng của sư đó.
Dạ. Bạch sư thì theo như cái tu tập mà sư hướng dẫn tụi con lâu nay á, thì con vẫn ngồi rồi con vô phòng xẹp. Con vô phòng xẹp thì tới tìm mà tới con lúc đầu thì nó cũng có một hai cái niệm nó nhảy đi, nó phóng đi, nhưng mà rồi sau đó thì con gắng đem cái tinh tấn của mình rồi nó kéo nó lại, thì từ từ nó êm, thì đến lúc mà con thấy là cái niệm nó đủ rồi. Nó ở trên phòng xẹp mà êm rồi đó sư, thì lúc đầu con đi nghe ra ngoài, thì con mới để ý tới những cái tiếng động bên ngoài, chẳng hạn như là con nghe tiếng xe từ xa, hoặc là nghe tiếng máy bay trên nóc nhà, rồi chẳng hạn như là nghe những cái tiếng động xung quanh mình đó sư, thì con nghe rồi thì con mới chuyển thấy cái mông mình nó đụng xuống cái gối thiền. Rồi thì những cái xung quanh đó thì cái tâm nó từ từ nó chuyển cái này qua cái khác á. Thì tới lúc mà một lúc sau á thì con biết được có cái đau, biết được có cái đau, nhưng mà cái lúc đó thì cái tâm nó ở trên phòng xẹp một lúc lâu rồi thì nó có cái dưỡng cái niệm nó dưỡng rồi đó sư, thành ra là biết là đau thì thôi, nhưng mà con thấy rõ từ cái đầu gối rồi tới cái đau nó đi xuống, như là xuống trong cái xương, cái tủy ở trong đó, chứ không phải bên ngoài, nó chạy ở bên trong gì đó. Nhưng mà cái lúc đó cái tâm nó mạnh, thành ra nó nhìn thấy, nó nhìn thấy đó rồi nó lướt qua. Nó lướt qua thì con ngồi như vậy thì từ cái suy nghĩ thì nó không còn suy nghĩ nữa, thì con thấy là cái tâm nó vắng, nó không có suy nghĩ nữa. Thì một lúc sau thì con ngồi như vậy, con cũng tỉnh, rất là tỉnh táo để mình nghe những cái bên ngoài, thứ gì bên ngoài đều nghe được. Rồi cái hơi thở, con quay về hơi thở thì thấy là cái hơi thở nó rất là nhẹ, cái phòng xẹp nó vẫn là đều như vậy mà cái hơi thở rất là nhẹ. Thì bây giờ con nhìn xuống bên dưới tay chân con á, con nhìn lại thì con thấy nó như một cái khối, chứ con không còn phân biệt, nó không có phân biệt rõ tay chân gì hết, mà thấy như là cái khối nó như nó ngoài thân mình vậy đó. Nó không có ảnh hưởng gì tới mình hết, nó nhẹ nhàng, không còn đau gì hết, mà toàn thân thì giống như là trong một cái xếp, nó cứng, nó không còn cục cửa, mà nó không còn, nó rất là êm vậy đó sư. Thì cái lúc đó là cái thân nó êm, mà cái tâm á, thì không có suy nghĩ gì hết. Thì con cũng trở về cái phòng xẹp, con cũng lắng nghe rõ tất cả cái gì xung quanh đều tỉnh hết. Thì đến cái lúc mà sư đánh tiếng chuông, nó trong cái trạng thái như vậy đó, thì sư đánh tiếng chuông, con nghe tiếng chuông, rồi thì con nghe các bạn đi ra con tỉnh hết, rồi con nghe tiếng quanh nói gì gừng gừng, nó xây gừng, con cũng nghe hết, con nghe hết. Rồi thì lúc đó thì con cũng ngồi trong cái trạng thái đó một hồi, thì con một cái tâm á thì nó nói là cứ tiếp tục ngồi để coi cái gì nó tiếp tục theo đó. Nhưng mà rồi con thấy là nó cứ yên giấu thì thôi, thân thì không thấy gì nữa, mà tâm á thì không có suy nghĩ, chỉ ngồi nghe rồi nó êm vậy thôi. thì cái tâm kia thì nó lại nói là thôi tôi tới giờ đi tắm, nói vậy. Một cái tâm nó nói như vậy đó, để một chút nữa sợ lầm. Thì cái tâm nó nói như vậy thì từ từ con thu xếp là con đi lên. Mà rồi thì con hay thắc mắc là bạch sư như vậy là con đúng hay không? Mà trong những cái tình trạng, cái trạng thái tâm nó như vậy thì mình có nên ngồi tiếp tục để mà mình coi coi những cái kinh nghiệm gì nó tiếp tục không? Hay là cứ một giờ mà mình ngồi thêm một chút như vậy là mình nên đứng dậy với bạch sư?
Cái tâm của cô lúc bây giờ nó rất yên, mà làm như sao cô không hiểu được cái gì hết trơn, chỉ yên không à. Đó là cái mà hành giả mà tu lâu năm là phải biết à. Bây giờ trong một thời ngồi như vậy đó, tâm yên đồng ý rồi, tâm không suy nghĩ đồng ý rồi, bây giờ mình có hiểu cái gì không này? Và mình có đặt cái vấn đề, mình ngồi như thế này mình thể hiểu thêm được cái gì được không? Đó là cái mà đôi khi mình không để ý. Khi mà nó tâm yên rồi là ví dụ chẳng hạn này, đối tượng mà tâm nhận biết mình có thấy không này? Thay vì mình ngồi đó mình kiểm tra những cái mà từ trước giờ mình đã biết rồi thì mình đâu có hiểu thêm việc nữa. Thế nào đối tượng tâm nhận biết mình có thấy rõ là đây là có đối tượng để tâm nhận biết này, hai cái nó đều cùng thay đổi này đó, ví dụ như vậy. Hoặc giả là bây giờ đó người ta nói rằng đối tượng cũng thay đổi, tâm nhận biết cũng thay đổi, mình có thấy thay đổi không? Nói điều đó không phải đi suy nghĩ để mà tiếp tục duy trì chánh niệm. Đó là một cái chuyện mà sư trưởng nhắc cô thành đạo, mình đã tu tập lâu rồi là không phải cứ ngồi yên không mà tốt đâu, nó sẽ hưởng thụ trong đó đó. Cái lý do mà cô không muốn đứng dậy là tại vậy đó.
Bạch sư, thì cái lúc đó nó còn tiếp tục là con nhận ra đó, con nhận ra là những cái tiếng động đó, ngoài cái tiếng động đó thì con nghe rất là rõ những cái reo reo trong lỗ tai con. Thì con trước kia đó thì không bao giờ con để ý tới hết á, tại vì để ý tới rất là khó chịu, con biết là đó là cái bệnh đó, thành ra không bao giờ con để ý tới. Nhưng mà cái lúc này thì đối với một cái tâm như vậy thì con nhìn thử, con nhìn nói như là một cái đối tượng trong tâm trong thân mình vậy đó. Thì con thấy nó là một cái tự nhiên mà nó không có phải thuộc của mình, nó không phải thuộc của mình, thành ra mình cứ nhìn nó như một cái đối tượng thôi. Thì do đó mà rồi con nghe mà không có bất xúc, cái tâm không dừng.
Đó đó là cái mà cô cần phải chú ý cho thật nhiều, cho đúng không? Nói tâm êm. Sư nghe sư thấy cô thích, rất là thích tâm êm. Cô cũng mention cái chữ không suy nghĩ nghe là cô rất là thích tâm êm. Trong cái thiền tứ niệm xứ này, cái chuyện tâm êm không thành vấn đề, nó chỉ là cái byproduct của một cái tâm chánh niệm. Cái tâm chánh niệm và tâm trí tuệ cái đó quan trọng vô cùng. Có thể là cái thời giờ cô không hiểu cái gì, không thành vấn đề, nhưng mà cô đặt với cô cái vấn đề bây giờ mình ngồi yên như thế này, bây giờ mình có hiểu thêm được cái gì không này? Hay là mình chỉ ngồi yên mình êm vậy thôi, mọi sự everything ok rồi vậy, mình có đến ngồi tiếp được không? Đó ha. Nếu như mà cô thanh đạo thấy là khi ngồi yên đó, thì bây giờ đứng dậy cô đi ra ngoài, tâm nó vẫn tiếp tục yên như thường, chứ không phải là đứng dậy ra ngoài chứ nói chuyện cái rồi nó hết đó, mình tập chân định là vậy đó, thả đứng dậy cái thả tay là sạch bách hết trơn. Còn tư niệm xứ hãy tiếp tục đi đứng nằm ngồi gì mình cũng duy trì chánh niệm hết, cái quality của cái tâm của mình trong khi ngồi và trong khi đi nó phải giống nhau. Đó là cái khó của thiền tâm này.
Dạ bạch sư, rồi con sư dạy vậy thì con nhớ rằng là trong cái thời ngồi thiền đó thì con nghe những cái tiếng reo trong lỗ tai là một cái để mà con nhận đó là cái đối tượng như tu, mà nó không phải của mình, nó ngoài mình. Xong rồi thì cái chân á, con nhìn xuống cái ở dưới nguyên khối như thế này nè, thì con thấy nó không có còn phân biệt cái gì là chân là tay hết, tay để không còn phân biệt gì hết. Thì lúc đó con mới nghĩ rằng thì là nó đau rồi, nó hết rồi, bây giờ nó không thấy cái gì nữa, nó không còn là của mình nữa. Thì như vậy nó đã phải là của mình đâu, thì con nghĩ như vậy, con không biết sao. Trong cái suy nghĩ con là con nghĩ như vậy.
Cái đau đó, nhiều rất nhiều về cái tâm mình nó khó chịu đó. Đó, ví dụ như chẳng hạn như khi mình đau cái tâm của mình nó rất là khó chịu, nhưng bây giờ nó không khó chịu nữa. Đó, bây giờ sau cái khó chịu đây mình hiểu cái gì này. Chứ không phải nó chỉ biết nhớ đau đó. Đúng rồi, khi nó đau nó không đau như vậy là của mình, đó là mình đang suy nghĩ.
Nó đến rồi nó mất cái sự.
Có cái cô kia cổ trình pháp cô nói nó ngồi rất là nóng, nóng tôi quan sát nóng. Lát một lát nóng nó chấm dứt, tâm khó chịu chấm dứt. Ông thầy sẽ hỏi rồi bây giờ tâm khó chịu hết rồi bây giờ sao đây? Dạ. Tôi rất là hoan hỷ. Chết rồi, mấy cái này là không được.
Dạ không, nó con thấy rằng là nó đến rồi nó đi. Dạ. nó đến rồi nó đi, nó không phải của mình, nó không phải là nó thuộc về mình.
Nếu mà thật sự mà nó đến nó đi rồi đó, cái sự hiểu biết là cô phải làm sao mà phải để cho nó nhiều thêm, để lần tới là cô đau là cô đừng có bức xúc, lần tới mà đau vẫn bức xúc vậy là không phải là vậy, là của mình trong đó rồi đó, ta trong rồi đó, thấy không?
Và sư cũng có những lúc ngồi mà nếu mà cái niệm của mình nó không mạnh đó thì cái đau có bức xúc, nhưng mà khi mà con thấy là cái niệm mà nó đã vào trong cái định rồi đó thì cái đau mình biết là nó đau, nhưng mà mình đi qua được đó sư, mình thấy nó đau, mình thấy cái diễn tiến cái đau đó, nhưng mà rồi từ từ nó qua được.
Không, thì cái chuyện mà qua được cái đau thì cái tốt rồi đó nè, phải không? Nhưng mà nó qua được vì gì này? Vì định niệm định mạnh hay là mình có hiểu biết cái gì trong này? Nãy giờ sư rất cái bằng là sư nhắc nhở rất nhiều cái chữ là phải có hiểu. Ví dụ bây giờ cái tay nó đang đang như thế này mình không khó chịu là bởi vì mình thấy nó chỉ là đối tượng mà thôi. Đó, cái đó là hiểu nè. Cái đau bây giờ nó chỉ là đối tượng mà thôi, nó không phải là nó đau còn đó chứ mà hết. Còn khi mà nó hết rồi thì mình đâu có cảm thấy đau, ví dụ như nằm rồi nó cả khối rồi nó cứng ngắc à, mình đâu có cảm giác gì nữa, thì cái hết đau nó không 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 phải là cái mà mình đáng quan tâm, mà đau còn đó đấy.
Và sư con có cái hiểu thế này, sư khi mà có những lúc con ngồi á, cái tâm con nó phóng mạnh, nó đi ra, thành ra là cái định nó đi trên cái phòng xẹp nó không có được mạnh, khi mà cái đau nó tới á thì con thấy nó đau dữ, đau mà không chịu được vậy đó. Nhưng mà cái lúc mà cái niệm con nó mạnh á thì cái phòng xẹp nó đều đều đều, đều dần dần á, nó tạo cái niệm sức mạnh á, thành ra cái niệm mạnh này á, nó nhìn cái đau á, nó thắng được cái đau, nó thấy là đau nhưng mà chịu được. Nhưng mà rồi á thì nó đưa tới cho con cái kiểu biết rằng là nó đau như vậy rồi tự nó đau rồi nó diễn biến tự nó, mình không có làm gì nó được hết, mình cứ ngồi nhìn nó thôi, nó đau từ cái đầu gối nó vô trong các tủy xương gì thì tự nó biến hiện nó tự nó thôi, nó mình không có làm gì nữa. Rồi đến một lúc á nó tự nó yên rồi tự nó con ngồi con nhìn nó thấy không còn nhìn thấy tim tay gì hết mà là một khối, thì rõ ràng nó phải của mình. Thành ra nếu mà con nghĩ nếu mà cứ cũng trước đây cũng có như vậy rồi, nhưng mà chắc là nó chưa có cái đủ để mà tới lúc nào đó mình nhìn thấy không có cái gì của mình nữa.
Đó thì bây giờ đó cố gắng coi thử phải như vậy không, phải hiểu thật sự như vậy không, hay là hiểu lúc ngồi đó thôi. Vì ra là ai mà lấy đồ ăn của mình coi thử không phải là cái gì của mình hết trơn thì sao?
Khó lắm sư.
Từ trong cái chỗ mình ngồi thiền mà cho tới ra ngoài thì điều đó cho thấy là mình rất là giỏi trong khi ngồi. Có thể mình kinh nghiệm chuyện này chuyện kia mà trong cái đời sống hàng ngày của mình có. Đó là cái mà sư khuyến khích cho quý vị tập nữa đi. Để trong cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày mà quý vị vẫn thấy được mà cái này rất là giỏi này, hay này. Thì còn khi mà ngồi cái tâm nó yên nó định thì luôn luôn mọi sự nó sẽ tốt à. Tâm định thì khi niệm định mạnh thì tự nhiên mình cái tâm mình nó yên thì tự nhiên cái đau nó vượt qua, mà vượt qua là tại vì tâm yên chứ không phải là tại vì niệm, nhờ niệm định mạnh tâm yên tâm không phản ứng do đó mình vượt qua. Cái đó là cái mình nên hiểu này. Từ trước giờ mình không, tâm mình không yên, do đó đau tới mình phản ứng mình chịu không nổi. Bây giờ tâm yên rồi thì cái phản ứng không có nữa, tâm có chịu không có thì cái đau mình vượt qua được bình thường thôi. Đó, nên hiểu được như vậy là mới được nè.
Bạn sư như vậy thì trong cái lúc mà cái tâm nó như vậy đó, mình có nên ngồi thêm để mà mình kinh nghiệm thêm những cái khác?
Mà tại sao mà cô muốn ngồi thêm?
Tại vì con nghĩ rằng là
chỉ có ngồi con mới thấy được cái sao?
Dạ, cái lúc ngồi yên nó mới thấy được.
À, thế không? Như vậy tức là đó, tức là điều đó có nghĩa là hết tôi hết mà ngồi được là tôi phải ngồi thêm để tôi còn mà bỏ ra là tôi không thấy gì hết trơn.
Dạ, cái lúc mà đi thì con thấy cái tâm nó yên không, ngoài ra không thấy gì cả. Cái tâm khi mà xả ra rồi thì cái tâm mình nó vẫn yên. Ngoài ra thì những cái kinh nghiệm đối tượng gì gì thì khi ngồi mới thấy được
sự. Thấy không? Điều đó có nghĩa là mình chỉ tu khi ngồi mà thôi. Dạ. Vậy mình muốn ngồi thêm mà. Mục đích của mình ngồi thêm để mình kinh nghiệm, và thật ra nếu mà thật sự đó là một cái kinh nghiệm mà kêu mình là rốt ráo đó thì đi ngồi giống nhau. Đi ngồi nó phải giống nhau hết trơn. Trong khi đó, trong cái trớn của chánh niệm, của niệm mình đang có mặt như vậy đó, mình tiếp tục mình ra ngoài, tâm mình vẫn niệm vẫn định vẫn tốt như thường. Trong khi nói chuyện giao tiếp từ ngày này ngày kia mình không lạ. Còn đa phần thì thường thường là mình vậy đó, trong khi mình ngồi thì tâm mình nó rất là yên, khó khăn nào mình vượt qua cho mình đến khi đàng hoàng làm được đó. Thì sư, nếu mà cô làm được trong khi ngồi rồi thì coi như tốt đi, tiếp tục ở trong khi đi sinh hoạt hàng ngày, lúc đó thả ra qua thử sao, đừng có dính một cái chuyện ngồi nữa. Đã ra qua thử, bây giờ mình ra mình nói chuyện, người ta nói rất gần rất đồi trầm, ra mình cũng nói qua thử để qua trăm mình trải nghiệm được nhiều. How far we can go, sau khi mà cái ngồi đó bao lâu nữa này mình duy trì được trải nghiệm này, cái đó là cái chiến đấu quá. Một ngày tới tối rồi mình thấy là mình ngồi thì mình chánh niệm có được bao nhiêu, và trong khi sinh hoạt hàng ngày bao nhiêu xứ thì không tới 1% nữa. Được 1% là mừng lắm rồi đó, được một con chút xíu nói chuyện mệt tiều.
Bác sư, nhưng mà con thấy là nhờ những cái lúc ngồi như vậy đó mà nó buông tập chánh niệm, thành dạ. ra ngoài đời thường nó sư mình giữ được từ từ đó.
Nhưng mà cô thanh đạo phải nhớ là mình không có ngồi được khoai. Nha, một năm cô ngồi được bao nhiêu lần như vậy? Đó là cái vấn đề mà anh chị em phải ý thức à. Mình không ngồi được hoài đâu, mình không có làm được hoài, nói bữa nào chưa kể rồi. Sau này cô lớn nè, cô ngồi không nổi nữa. Rồi mình cứ dính vào trong cái ngồi, phải ngồi mới được. Tại đó mình dính mắt cũng khóa thiền, phải có khóa thiền, mình mới tu, không có khóa thiền, mình tu đó. Cái khác như vậy. Hay là mình điều kiện hóa cái tâm của mình thôi. Bây giờ đó, nếu mà cô thấy đó, ngồi đó, được, cô ráng cô làm sao mà trao bây giờ ngồi đó, cô tập được hoài, rồi mình rút kinh nghiệm này. Làm sao đó, ví dụ khi mình nói mình cái chánh niệm sao để mình giữ cái chánh niệm của mình cho nó còn tiếp tục nè ha. Thì đó, thì nhờ cái ngồi này, do đó mình sẽ mà trong cái đời sống hàng ngày mình sẽ huấn tập. Thì tại sao mình không làm ngay bây giờ này, khi mà mình về tới nhà rồi nó loãng hết trơn rồi, nó mất hết trơn rồi, yếu rồi. Sư không ai mà dính mắc vào cái trường thiền bằng sư. Mười mấy năm trời là sư hết chỗ này tới chỗ kia, sư cứ vô trường thiền không à. Tại vì sao? Thì sư cứ nghĩ là vô trường thiền mình mới kinh nghiệm sâu sắc, mà hóa ra là toàn nhiều là định cho ta. Thật ra mình không hiểu gì nhiều đâu, mình hoan hỷ lắm, tâm mình yên tĩnh vắng lặng, mình sung sướng vô cùng. Đó là cái chuyện là ai thiền thành giả nào cũng vậy, ngồi nó lao chao hoài, mình đi làm nó lụng rồi tâm mình nó phiền não, giờ ngồi tâm mình rất yên, thấy được đối tượng rất là rõ rồi thì mình để yên, bắt đầu enjoy ra.
Bà sư dạy như vậy thì con nhớ tới là một lần nọ đó, con có về Việt Nam thì đi từ Miến Điện, con về Việt Nam thì con có đi mấy cái chùa Nguyên Thủy làm thăm quý sư. Thì có một vị dạy con thế này, thì sư nói là trong bất cứ lúc nào không phải ngồi thiền cũng là tu đó sư, cố gắng tu đó. Thì con nhớ vị đã nói là không phải là lúc cô chỉ tu trong cái lúc cô ngồi không à, mà bất cứ lúc nào con cũng phải tu à, bây giờ chẳng hạn như thì lúc đó chị đó ngồi trên đầu bàn, rồi con với một vài người thân ngồi hai bên vậy đó, thì sư mới nói rằng là bây giờ ví dụ như bây giờ mình ngồi đây nè, mình tu được, bây giờ cô cứ nhìn ra đi, cô nhìn cô thấy những cái diễn tiến gì, cô nắm bắt cái diễn tiến đó, cô biết rõ những cái gì chung quanh cô. Bất cứ cái gì nó có cái hoạt động gì cô cũng nhìn cô biết, thì cái đó là cô tu rồi, đúng không sư? Cái đó con về con có thắc mắc,
không biết cô bị nó nói cái gì đâu, hoạt động là cái gì,
tức là ví dụ như trước mắt đó là ví dụ như con trâu đơn chốc chạy, hoặc là có người đi, hoặc là tiếng xe chạy, tiếng máy bay gì, bất cứ cái gì cô nhìn thấy cảnh đó cô đều bắt. Tại vì có đôi khi mình nhìn đó mà những cái gì bên cạnh mình nó hoạt động mình không hay biết gì hết. Thành ra sư nói rằng là cô cần cái cô ngồi như trên á, cô trong cái đời sống bình thường như vậy là cô cũng tu được rồi đó. Ví dụ như bây giờ là ngồi đây nè, cô nhìn thấy gì chung quanh không? Cô biết không? Biết từng cái như vậy đó. Nó diễn tiến như vậy mà cô nhìn thấy. Đó là cô đã có chánh niệm, cô tu rồi. Cái đó con thắc mắc lắm sư. Tại vì con cứ nghĩ lâu nay con cứ nghĩ chánh
bây niệm. Bây giờ đó, rồi nói thì chánh niệm là sao?
Dạ, chánh niệm á, là cái niệm nó phải chú vào thân và tâm của mình mới gọi là chánh niệm, theo thiền tứ niệm xứ.
Chánh niệm là hay biết chứ không phải chú, dạ, hay biết những cái gì xảy ra trong thân và tâm.
Dạ, con nghĩ vậy, tức là cái chánh niệm là hay biết danh và sắc, đó, thì mới gọi là chánh niệm. Còn lần này nhìn ra bên ngoài thấy này kia thì chỉ là chú ý thôi.
Với là như thế này, đôi khi người ta suy nghĩ là khi mà mình làm như là mình chỉ chú tâm vào một chỗ nào mà mình không biết cái xung quanh đó, theo cái lời quý vị đó suy hiểu đó, là cái đó là cái sự thiếu sót đó. Theo vị này có lẽ hiểu chữ tính thức là phải biết cái gì nó đang xảy ra xung quanh, mà biết xảy ra xung quanh mà không phải biết ở trong thân và tâm, mà biết về tục đế con trâu nó đang kéo cày, con trâu là khái niệm mà đâu có con trâu. Chỉ nếu mình thấy biết cái gì đang xảy ra mà theo thiền tứ niệm xứ là cái cảnh sắc đang có mặt này, và nó đang thay đổi, chứ không phải là cái cảnh tục đế, cái cảnh sắc, cái cảnh mà trong tâm mình là mình thấy. Ví dụ như bây giờ đó, cô nhìn sư trong này nó có hai cái cảnh trong đó. Một cái cảnh sắc là cái chân đế, rồi cái cảnh tục đế nữa. Nhưng mà mình thì nắm bắt cái cảnh tục đế không à? Tâm mình hướng về tục đế rất là nhiều, do đó hỉ nộ ai ố nó mới khởi sanh. Mình vui buồn giận giác mình thích, thấy hình ảnh đẹp mình thích, thấy cái accident người ta chết rồi mình bực bội khó chịu, tâm mình sân hận. Thì cái cảnh đó là trong đó là vừa có cảnh tục đế mà có cảnh chân đế nữa, nhưng mà mình chỉ thấy cảnh tục đế không thôi. Ví dụ cũng giống như sư nói, khi anh chị em ngồi thiền, anh chị em nghe một tiếng động trong này nó có cái tục đế là cái tiếng gì, bởi cái mai mình nó phải rét con ai cái này, nó phải nhận ra được cái này để nó sinh hoạt chứ. Thế ví dụ chẳng hạn như cô gặp sư, cô chào, cô nói dạ thưa sư, thì con chào sư. Sư nói tiếng động chỉ là tiếng động mà thôi thì đâu được, sư phải trả lời chứ. Như vậy trong này nó nhận ra được cái này là cái gì, đây là tiếng đang chào và ai đang chào mình đó, rồi mình phải trả lời. Nhưng mà mình cũng thấy rằng trong này chỉ có cái nghe nó đang có mặt nữa. Vì vậy cái vị mình trí tuệ là thấy cả hai cái rất là rõ ràng, chứ không phải là phân biệt. Tôi chỉ thấy chân đế mà tôi thấy tục đế, là tôi thấy tục đế, không thấy chân đế. Mình bây giờ mình không tu thì mình thấy tục đế nhiều hơn chân đế này. Mình thấy khái niệm rất là nhiều, mình nắm bắt cái tục đế. Còn cái vị mà chân tu rồi, các ngài vừa hiểu thế nào là chân đế mà biết thế nào là tục đế nữa, do đó mới sinh hoạt được. Nhưng mà thiệt ra thì đôi khi vị nào cũng muốn giải thích theo ý của mình cũng biết dám nói làm sao nữa. Ví dụ có một vị bên Việt Nam đó, rồi cái anh mà ở bên Texas, anh hỏi sư đó, biết một câu rất là hay, nghĩa là trong cái lúc mà mọi sự nó đang là lộn xộn như vậy mà tâm mình vẫn tỉnh, có cái câu có nói cái chữ gì đó biết, nghĩa là cái tâm nó không có lay động trong cái động mà tâm mình không lay động, đại khái như vậy đó. Thì chỉ nói mấy cái này rất là cao, chứ không phải chơi. Trong xung quanh mà nó buồn cho tâm anh, mà cái cảnh xung quanh nó đang dao động như vậy mà tâm mình vẫn tĩnh lặng, nó giỏi lắm. Cái này nói về kết quả chứ không phải nói về cách tập. Làm sao rồi cái anh đó hỏi sư, nói là sư này, sư nói là sư nghĩ sao. Sư nói sư cũng biết vị này muốn cái gì đó, mà nếu mà được như vậy là cái này tu dữ lắm đó, nói chứ này giá trị các đức Phật là các vị lá. Trong một cái thế gian mà nó động như vậy mà tâm mình vẫn bình thường, tự nhiên không có dao động, vì cái pháp thế gian là đó là Phật, hoặc là các vị
là hả. Vậy là như vị sư đó nói đó, là nhìn ra cảnh người bên ngoài là mình hiểu biết hết, thì đó là chỉ là sự chú tâm thôi.
Trên chúng để ý, để ý về hiểu mà hiểu và nắm bắt về khái niệm thực tế.
Nó không có đưa tới trí tuệ gì hết, thì là trí niệm thì nó phải đưa tới trí tuệ.
Hiểu chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà thôi làm thinh đi, cho còn mà về đến Việt Nam mà các vị mà lớn hạ mình nói vậy mà học cử mình chết à. Sư bây giờ sư không có nói gì trơn á. Các vị mà muốn tu sao cái chuyện của các vị. Nhiều vị đi qua bên Myanmar nó tu vài ba tháng về cũng làm tiền sư rồi vậy, rồi họ tới họ hỏi sư ông đó nói vậy, nói ông đó nói sao lại hỏi ông thôi, chứ còn sư cũng đâu có biết. Thì ta nói cái gì mà người ta biết được đâu.
Ông như mấy năm trước hồi đứng và đi điện nhà cái thời kia đi, con cứ quên đi, mà lâu lâu con nhớ là con thắc mắc là bữa nay sư nói cái chuyện đó là con nhớ.
Bây giờ mình trở lại cái chuyện tu tập của mình, cô ráng đi. Cái người là cô đã giỏi từ lâu rồi, bây giờ làm sao trong sinh hoạt hàng ngày này? Mình làm sao mình áp dụng được cái sự thực tập trong sinh hoạt hàng ngày được? Cái điều rất là khó khăn. Ông thầy Tizania ông nói tất cả mọi người đều nói rằng là mình phải tu để có trí tuệ, rồi mình đem cái trí tuệ này mình áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nó là hai giai đoạn. Một là tu cho có trí tuệ. Trí tuệ này theo hiểu là trí tuệ mà Đức Phật đã dạy. Cái thứ hai nữa, đem cái trí tuệ này áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà muốn như vậy á, thì đâu có phải là tự nhiên mà đem áp dụng. Muốn mà áp dụng được trí tuệ này là phải có trí tuệ sẵn mới đem áp dụng đời sống hàng ngày. Nhưng mà làm sao mình không có trí tuệ, làm sao mình đem áp dụng? Mình có trí tuệ đâu. Mình phiền não quá, mình có trí tuệ thì sao mình đem áp dụng đời sống hàng ngày. Như vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Làm sao để mà có được trí tuệ hoài mà đem áp dụng trong đời sống hàng ngày chứ? Ông thì thường nói, nếu mà bạn nói rằng trong đời sống hàng ngày bạn không có trí tuệ, điều đó có nghĩa là sự thực tập bạn nó mất quân bình rồi. Hãy vừa tu mà vừa có tu, vừa làm việc, vừa công chuyện mà vừa phải tu nữa, mới gọi là cái người là có trí tuệ đó. Thế chỉ lo tu là tu thôi, còn khởi mà đem ra trong đời sống hàng ngày thì không áp dụng được những gì mình tu khổ tha thở như vậy. Đúng không? Như vậy là cái sự thực tập của mình nó thiếu rồi đấy. Mình không có biết tập như thế nào trong đời sống hàng ngày. Rồi cô nói thì bây giờ ông cho tôi một ví dụ, ông làm cái gì ông trong đời sống hàng ngày? Ông nói ví dụ như hồi xưa tôi đi mua bán ở ngoài chợ, cái người mà tới mua bán tôi là toàn là cái người mà nghĩa là xin lỗi cái thành phần bất khảo không. Thì khi mà họ tới thì họ trả giá, họ trả thách, họ trả nói rẻ, nói mắc, họ nói đủ chuyện để họ chọc tức tôi. Có người thì tới mua thiệt, nhưng mà trong 10 người mà tới mua thiệt là chỉ có 1-2 người là mua thiệt thôi, còn đa phần là tới giảm giá để coi chữ này chữ nào thế nào, hoặc giả là tới để chọc quẹo rồi vậy đó. Thì ông nói lúc bây giờ là tôi vừa nói chuyện với họ mà đồng thời tôi luôn luôn là kiểm soát cái tâm của tôi. Tôi không care được cái chuyện buôn bán có được không được, tôi chỉ biết cái tâm tôi có yên ổn không, tôi mới trả lời. Còn khi mà không yên ổn là tôi nhất định là tôi không có nói gì hết trơn. Rồi nói vậy là họ bỏ họ đi ra, thì họ bỏ họ đi là tôi không sợ, bởi vì tôi làm chủ mà. Nên tôi không có ai nữa hết trơn, tôi là chủ cái tiệm đó, lời lỗ tôi chịu. Mà hỏi tại vì sao mà ông nói như vậy là bởi vì sao? Bởi vì cái chuyện mà làm ăn buôn bán là tôi đã biết rồi, tôi đã giỏi rồi. Bây giờ trong khi làm ăn buôn bán làm thế nào mà duy trì chánh niệm được là cái đó tôi chưa học, tôi chưa biết, do đó tôi phải nắm cái này cho được. Ông nói của tâm mình cũng giống như là, ông nói là, ông lấy ví dụ sao này, nó giống hai cánh tay vậy đó. Cái đây là cái tâm của mình này, nắm cho chặt, còn cái tay này để cho nó sinh hoạt, nhưng mà cái này đừng có buông lại, đừng có thả cái tâm ra. Trong khi mình sinh hoạt, mình nói chuyện, mình tiếp xúc với người này người kia thì cái này là cái tâm của mình, mình phải nắm cho nó vững. Ăn thua là ăn thua cái này, chứ đừng ăn thua cái này mình giỏi rồi, mình biết rồi, ai cũng vậy. Mà cái tâm của mình nó cho ổn để mình xử lý, cái đó là cái mình không có tập được, mình rất là khó làm. Càng nói thấy càng thư thế, ông càng nói bao nhiêu thư thế càng xa xôi biết nhiều.
Sư nói vậy thì con cũng xin hỏi với sư là ví dụ như ra cái đời thường đó, thì ngày xưa đó khi mà con gặp những cái chuyện mà bất như ý, hoặc là chói tai, hoặc là có những cái xử sự gì người ta xử sự không đúng với sư, những người chung quanh gì đó, từ gia đình cho đến ở ngoài, thì con khó chịu lắm. Có thể là con trả đũa lại, có nhiều khi con thương với sư đó thì con trả đũa lại, con tức là không phải trả đũa gì nhưng mà nói lại đó, tức là nói lại đó. Thì bây giờ từ từ đó con không nói nữa, mà con không nói đó, thì là trong đầu con không có cái suy nghĩ, con nghĩ rằng là người ta nói sai đó, thì cái đó là cái phần của người ta, cái nhân cái quả người ta nhận. Mình nghe cái chuyện sai của người ta không muốn cái gì mà mình, mặc dầu là cái chuyện sai nó ảnh hưởng tới mình đi nữa, mình cũng muốn làm chi để cho nó ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Tại vì cái lúc mà con nghe vậy, con cũng nhìn cái tâm của con đó, thì lúc đầu đó, nó có hơi chấn động đó, nhưng mà từ từ rồi con suy nghĩ như vậy đó, nó nói rồi còn mình giữ cái tâm mình được an. Cái quả người ta nhận chứ đâu phải mình nhận đâu, người ta nói sai cái quả người ta nhận. Mình bây giờ mình mà nói lại hoặc mình sân nữa là mình thêm cái quả cho mình.
Vậy là cái đối tượng này là chắc là cái người mà cô cũng dè chừng dữ lắm, mà chứ không phải không? Có vậy không? Cái con cái trong nhà mình mới ghê nè, cái người thân của mình mới ghê đó cô ạ. Lúc đó là cô không có chuẩn bị đâu.
Dạ dạ.
Nó nhảy ra nó đớt mình một cái một à. Là,
sư nói,
là mình phải trả đũa.
Sư nói đúng lắm, sư.
Trả đũa.
Thì đó thì cái như vậy đó.
Cái đối tượng mà mình cẩn thận rất là nhiều là có thể lên chùa lên đồ rồi vậy, mình tới trước thì mình đi cao phun với hình đó, thơ đó, thấy không? Mình cẩn thận vô cùng, mình là do đó là mình mới suy nghĩ, có thì giờ để mình, nó có cái không gian cho mình để mình suy nghĩ.
Dạ.
Thôi cái người này mình nhịn đi được cái nọ.
Dạ. Dạ. Rồi cái sau có những lúc con mừng ở trong bụng của con á sư, con nói thì rất là may đó, mình có những cái lúc có đối tượng để mình tu á, chứ nếu mà nó cứ bình yên hoài á thì nó cũng như không, làm sao mình trau dồi được cái tâm mình như vậy. Rồi có những cái lúc á thì là gặp những cái chuyện mà lẽ ra phải làm mà không làm, mình vẫn tiếp tục mình làm đi á, thì lúc đó đó con lại suy nghĩ tới những cái bài học của quý sư dạy. Một cái con gì nó rơi xuống nước đó, muốn chết chìm đó, thì người này đưa tay vớt nó lên, vớt nó lên, nó cắn người đó một cái, xong rồi nó rớt xuống, thì lại đưa tay vớt nó lên, hay là con vật gì đó, con không nhớ rõ, thì lại cắn lại. Thì cái người, một người khác nó nói, trời ơi, nó không vớt nó cắn đâu, nó còn vớt nữa. thì ông kia ông nói trắng là cái chuyện của nó, còn đen là cái bản tính của tôi vẫn làm theo cái chuyện của tôi, còn trắng là cái chuyện của nó. Con cứ nhớ vậy, thành ra
hay là con nào mà cắn mà đừng đọc có bò cạp cắn thì chắc chết quá. Lúc đó mày lấy trí tuệ mày lấy cái vợt rồi mà vớt cái con mà đưa
tay. Dạ, con biết con gì cắn con rồi, biết con gì cắn mà vậy đó. À, thì con nhớ vậy, con học những cái bài học đó nó thấm 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 từ từ, con nói mình cứ làm theo phần mình, người ta làm phần của người ta. Thì như vậy đó sư, cái câu hỏi của con đó là cái đó là do tư duy chân chánh do mình
học. Dạ, chắc nhiều về tư duy à. Dạ. Nhưng mà cái tư duy này nó cũng giúp cho mình mà từ từ để mình hiểu thật sự.
Chứ không phải là trí tuệ hả
sao? Thì cũng có cái đó là tư duy là trí tuệ rồi chứ gì nữa. Vì trí tuệ do đó mình không phản ứng.
Dạ.
Còn mà để nó phản ứng xong xuôi rồi thì too late rồi phải không? Bây giờ đó nhờ vào một lúc nào đó mà tự nhiên họ nói ra, tự nhiên tâm của mình suy nghĩ liền. Thôi cái người này không nên trả lời. Chẳng hạn như vậy trong này nó có tư duy trọng mà cũng làm chẳng có trí tuệ nữa. Còn mà khi mà cái người mà gọi là có trí tuệ thật sự rồi đó, thì nó thấy là ủa cái chuyện nói thôi mình tỉnh bơ nói sao hết. Ví dụ sẽ nói là cái người mà hút thuốc á, cái người mà đã hút thuốc quen rồi mà bỏ thuốc ra rất là khó, có vậy không? Mà khi mà đã bỏ một thời gian rồi mới thấy là cái thuốc này nó hôi há, nó dơ dáy mà tốn tiền tốn bạc. Lúc bây giờ đó dù cho ai có mời bao nhiêu chăng nữa là tự động mình cũng không hút à. Còn cái mà đang bỏ nữa chừng mà ta nói mình phải suy nghĩ rất là dữ. Thôi mình đã bỏ được mấy ngày rồi, ráng thêm nó đi, kệ nó, hút lỡ một cái là nó trở lại rồi, vân 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 vân. Thì hễ mà lúc nào tâm mình vẫn còn tư duy thì cái sự hiểu biết này nó chưa có chín mùi đâu. Nó trở lại, nó instantly có một câu chuyện gì nó phản ứng liền tức thì đưa đôi thôi, thôi ơn lắm rồi, không dám hút nữa. Bởi vì nó đã căng qua những cái đau khổ của cái chuyện mà hút thuốc mà. Còn cái kia nó vẫn còn thèm, nó biết khổ nhưng mà nó còn thèm, tâm tham nó vẫn còn thúc. Do đó phải lý luận, phải phải trái với nó đó kia nọ. Đó. Thành ra cái trí tuệ mà tới một cách rất là tự nhiên mà là một cái thời kỳ công phu rất là nhiều đó. Tự động nó suy nghĩ vậy. Tự động nó không có dẫn, nó biết ăn thua làm chi. Tự nhiên khi nói cái tự nhiên tâm mình động mà nói nữa là động nữa, thôi làm thinh. Nó trở thành giống như là một cái bản chất tự nhiên vậy đó. Bản chất tự nhiên của mình bây giờ là phiền não này, đúng đó, mình phản ứng, mình nói, mình nói cái chuyện đó. Và bây giờ từ phiền não nó được thay thế bằng chánh niệm, bằng trí tuệ. Thì lúc bây giờ là nó không có nói, mà nó hiểu cũng tại vì không cần phải ăn thua đủ chi nữa, nó thấy mệt mỏi. Khi một người mà nói với mình những cái chuyện như vậy thì mình thấy họ đã stupid rồi, thôi nói thêm chi nữa. Tự nhiên nó hiểu vậy thôi. Có rồi một cái kinh nghiệm rất là tốt, cô tiếp tục nữa đi. Tiếp tục tu tập nữa thì mà ai cũng vậy, nhiều khó khăn làm sao được nhiều hay nhiều thôi.
Dạ, xin câu hỏi
không? Dạ, mô Phật.
Nếu con có học của sư thầy Ni Ngà, thì sư có dạy là khi mình chánh niệm, tức là mình cùng một lúc mình hướng cái tâm quan sát đến để mà quan sát luôn cả sáu cái đề mục trong cái sáu cái giác quan á. Okay. Con cũng đang tập bằng cách đó, thấy nó chưa được rõ ràng, còn nó là hồi hợp mà thấy con làm bằng cách đó không thôi, mà không biết con sư hôm qua sư nói là từ cái gì cái một nhảy đi này sang cái kia.
Không có nhảy từ cái một, cái đó là sư giới thiệu từng đối tượng.
Yeah.
Nếu mà anh ví dụ chẳng hạn anh quan sát hơi thở, anh bỏ hơi thở, anh quan sát âm thanh là không phải cái sư nói.
Yeah.
Sư giới thiệu từng năm cái đó thôi. Rồi bây giờ đó ngồi yên qua thử nó biết cái gì, cũng giống như khi anh chưa anh hỏi đó. Yeah. Mở tâm ra làm sao là bây giờ trong khi anh ngồi anh nghe sư, anh có nghe không nghe, anh có thấy sự xúc cảm không thấy, đó mở tâm còn thấy. Còn cái vấn đề mà anh thấy được ít hay nhiều đối tượng là tùy theo trách nhiệm của anh.
Yeah.
Vậy thôi. Còn cái tập của mình á là mình hướng cái tâm ra để cho nó quen, nó làm quen.
Yeah.
Ví dụ sư nói bây giờ quý vị ngồi yên rồi ha. À, bây giờ quý vị mở tâm ra coi thử thêm tiếng động được có biết không, thì tiếng động hơi thở tiếng động đó, tập từ từ đến khi mình hiểu được hết tất cả cái đó rồi, cái phải quan sát như thế nào rồi thì cứ để yên cho đó, nó không biết cái gì là biết à.
Yeah.
cái sự hay biết đến rất là tự nhiên, nó làm việc một cách tự động vậy. Rồi anh mới thấy là cái này nó áp dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Anh lái xe chẳng hạn, anh không cần biết phải bó buộc cái gì hết trơn, anh coi thử anh biết cái gì. khi mà anh biết cái gì đó là anh chánh niệm. Rồi tới một cái giai đoạn nữa, anh chỉ cần anh biết anh đang chánh niệm mà thôi là được rồi. It doesn't matter anh chánh niệm cái gì. Lúc bây giờ anh rất là khỏe.
Mình chỉ nói vấn đề mà thiền không phải là chỉ ngồi không đâu, chỉ đi đứng nằm ngồi gì thì mình cứ có niệm là sống trong được cái
trong, anh đang sống trong hiện tại, anh có chánh niệm là sống trong hiện tại, sống trong hiện tại là anh đang tu tập. Và cái cơ hội để mình tu tập nhiều lắm. Còn mình đi về nhà sao mình ngồi, sư mà ngồi cũng được nhiều, sao quý vị ngồi lâu được, bao nhiêu công chuyện mình phải giải quyết đó. Rồi bao nhiêu chuyện mình phải suy nghĩ nữa, rồi bao nhiêu cái chuyện phiền não nó dồn dập tới. Thì bây giờ mình ráng mình tu trong đời sống hàng ngày. Rồi cái chuyện mà mình rửa chén, mình cái cô đó cô nói từ trước giờ con cứ tưởng là cái gì mà xảy ra trong sáu căn là cái gì ghê gớm lắm, mà bây giờ con đánh răng con thấy ủa, cái răng mình đánh răng đây mình nghe cái mùi, mình cũng nghe nước chảy, mình cũng nghe cái mùi cục tia bên kia nó xả rồi muốn bóng bóng bóng. Đơn giản cái bao nhiêu được thôi.
Con thấy dễ lầm lẫn giữa cái chánh niệm và cái chú ý đó là sư. Có những người con cũng thương với sư, để nếu mà có gì lầm đó thì sư chỉ hướng dẫn thêm. Tại vì có những người nói rằng là tôi làm công việc nhà, tôi biết nhà, tôi cũng nghe chánh niệm vậy. Nhưng mà con thấy không phải. Tại vì những người đó dường như họ sắc, hoặc họ sắc, họ chỉ biết cái miếng, họ sắc cho nó ngay ngáo, cho nói vậy thôi. Thì đâu phải chánh niệm đâu.
Để làm công chuyện, chú ý
cái đó chỉ là chú ý thôi. Quét nhà, quét cho nó sạch thì đâu phải chánh niệm đâu. Dạ.
Ở dưới Thích Ca Thần Viện có ông đó là cũng bác sĩ. Ông là kêu bằng cái gì, ông là surgeon, nhưng mà được chắc là ông thì về hưu rồi đó. Ông là bác sĩ mổ ở bên Việt Nam, ông qua bên này ông tiếp tục học, ông lớn tuổi lắm. Ông hồi đó ông quen ông sư Tinh Cần thì ông cũng nói như vậy đó. Trong khi mà tôi mổ xẻ là tôi rất là cẩn thận, tôi kiểm tra đàng hoàng tử tế phải làm như thế nào, make sure là dao kéo đừng có ở trong bụng của bệnh nhân rồi vậy, mỗi cái vết mổ vết khâu là phải chứ đâu vào đó, thì tôi cũng chánh niệm chứ nó không, đó là làm công chuyện thôi.
Dạ, tại vì mấy người có những người họ rất là có trí, có cái gì đó, cái trí thế gian đó, thì họ làm việc họ chú ý dữ lắm. Nhưng mà đâu có được cái trí tuệ đó.
Dạ, không có. Dạ, bởi vì trong này là cái họ cũng thấy rõ ràng cái tâm của họ có thể họ làm sư hỏi khi mà bác sĩ làm như vậy, bác sĩ chú ý rất là dữ phải vậy không, nhưng mà lỡ nó hư cái là bác sĩ tính sao, cứ hư chết à, nó thấy không đấy. Tại vì khi mà nếu mình duy trì chánh niệm thì mình biết cái gì nó xảy ra trong thân và tâm mình, thì cái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là quân bình, nó không có phản ứng, nó làm mà tâm nó hoàn toàn nó nhẹ nhàng, mà cái động cơ thúc đẩy là sao, là làm thôi, chứ còn không phải là muốn cái này cái kia. Ví dụ mình làm muốn cho xong công chuyện này, mình rửa chén mà muốn cho sao cho màu là đó, trong đó là tham sân si động á, đường cấp mà phải đi phải làm chuyện gì lái xe ít thật nhanh, tại vì appointment sắp sửa trễ rồi vậy đó, mấy cái đó là toàn là phiền não không. Hoặc giả là trong khi mình đang hấp tấp như vậy mà ai mà đụng tới một cái là mình phản ứng tức thì dạ mình không tâm mình không yên ổn đâu. Sư tôi thấy rõ ràng vậy đó, mà hễ mà tâm đã không yên ổn thì cái này nó lôi tới cái kia, đủ thứ chuyện nó xảy ra đó. Mình đi trên xe mình hấp tấp mình ra mà cho tới cho rồi cứ ngồi cứ nôn nao mà ông kia tưởng đi trật đường trật xá, ông đánh trong cái GPS đánh trật west, ông đánh south, west ông đánh east, đi trật lắc tới lên tới đó rồi hỏi ủa sao chỉ đường tàu lao vậy mà chưa có chỉ đâu. Thì nói bây giờ chú quay lại trong cái bản đồ chú đánh là cái gì, east west
bữa
tôi tới 54 nhá. Tâm nó ngồi sư lúc đó là sư quan sát cái tâm cái trễ nó, bây giờ nó trễ là trễ rồi, không có làm gì được nữa. Mình bây giờ mình cũng bực bội khó chịu, nó cũng vậy thôi. Lúc đó là tu thiệt sự đó. Ông tự nhiên mà gì đây mà đi về mà Ananda Thiền Viện mà lái vô trong cái chỗ là toàn company không à, cái nó ủa sao vô đây, thì là tôi nói tôi thấy hồi xưa tôi thấy ngoài kia là chú đã đi trạch rồi, nhưng mà tôi nói chú cứ nói là đúng làm sao đó, chú nói chú đi đúng theo cái đó. Dạ. Lật ra là thấy là ta để west thì chú để east, thì bây giờ chú gọi chú hỏi coi Eric hỏi coi thử là đúng là west east thì nói west, thấy không? Rồi đến khi mà về tới rồi ông đòi mình chở ra luôn là tôi nói thôi một tôi nhờ người khác cho yên cho ông nói khi dễ tôi nói không phải là tôi đi tới tôi đã đi về là đã trễ rồi, là tôi đã hết giờ rồi, bây giờ chú chở tôi tới này nữa là chú đi trễ nữa là cũng hết giờ nữa, mà lùng đùng là cuối cùng cũng trễ thôi chứ sao vậy. Trời, sư đã ngồi trên xe là sư có thể là sư lúc bây giờ là đúng là lúc đó là phải tu rồi. Bây giờ nó trễ là trễ rồi. Đó. Người ta lái cho mình có lái đâu. Đó. Đi từ mấy từ mà về tới Ananda thiền viện mà đi ra quê 57 sư có biết đâu, không có ai giờ đi như vậy. Dạ không phải là tại vì đánh lộn West đánh East thì nó chỉ đi tầm 7 à. Đi quá xa.
West East là xa quá.
Dạ.
Ngược hết.
Đi ngược mà. Rồi đó. Lúc đó mà mình nổi sóng, nổi nóng họ càng lộn nữa. Thấy không? Làm sao bây giờ đây?
Sư mở miệng sư lao lên là ông còn...
Dạ, ông quýnh. Mà sư nói, tôi thấy làm như không xong. Ông nói phải xong, sư yên tâm đi, tới giờ đó. Mà cũng tới thiệt, mà tới cái chỗ nào đâu chứ không phải mà anh vì vậy trong đời sống mình
sao này, không chịu ngó sai, cứ theo cái đường của họ, họ dạ, nghĩ là đúng,
nghĩ đúng. Dạ. Mình thì mình ở trong đó bởi vì là phải là chú này là chú của hồi trước, chú cũng làm ở vùng Orange County này, chú rất là chắc chắn, chú rồi chú được với the confidence, chú nghĩ là chú đúng mà. Bây giờ mình tu làm sao mà đem vô trong cuộc sống này mà 10 lần nó thất niệm hết cái chín nè. Đến khi mà đổ nợ ra rồi lúc đó mình trời đất ơi. Mà lúc đó là trễ rồi. Gạo nó nấu thành cơm rồi, ngồi đó mà la mà nói gì nữa. Thì thôi lần sau chứ biết sao vậy. Thì sư đưa, sư hay về, sư đi Miếng Điện rồi sư chia sẻ với ông thiền sư mới. Cứ cho nó trạch. Nó trạch biết bao nhiêu lần rồi, mình thua nó bao nhiêu lần, bây giờ thua thêm nữa không sao hết trơn. Vấn đề là anh có để, sư có để ý là trong này sư học được cái gì không? Ví dụ như bữa đó là ví dụ chẳng hạn sư ngồi mà sư la đó, thì là người ta sẽ đi tầm bậy nữa. Thì bữa sau đừng la kệ nó, kệ không sao trời. Không chết từng tay nào mà sợ. Ta chờ 5-3 phút thôi, kệ nó, không sao. Mình cứ nghĩ trễ rồi trễ, tới mà trễ nó có sao đó.
Cái việc có phải là tại vì sư hiểu cái nhân quả không?
Dạ không hiểu nhân quả mà khi mà người ta làm như vậy tâm sư chấn động quá đi. Bây giờ mình nói nữa là quá chấn động. Rồi là mình biết là
trí tuệ thôi.
Dạ thì vậy thôi à.
Biết cái nhân nó đã xảy ra, nếu mà mình, cái nhân mà sư nó đã xảy ra thì tạo cái điều kiện cho nó dạ. Xấu nữa thì nó lại xấu nữa, còn mình không tạo cái điều kiện thì nó
dạ mà phải không... lúc đó mà phải chi 10 triệu mà mình có điều có trí tuệ vậy trơn, đôi khi mình còn hùa có thêm mình làm ông sùng nữa. Thành ra bởi vậy thành ra cái tu mà trong đời sống hàng ngày nó rất là khó khăn.
Dạ,
khó lắm trong trời.
Như bữa tụi con mà lại dân cơm cho sư trời mưa á, mà tụi con không muốn làm phiền cô Diệu Nghĩ mà cũng không muốn sư xuống nhà bếp. Vô tới nơi thì con chị Vượng, chị Thanh Hồng mới sáng phá ra không có cơm. Không có cơm cái giờ mà còn có 15 phút nữa thôi à. Cái con nó không sao.
15 phút là tới 11 giờ.
Dạ. Không sao. Thì tụi con mới lặng là nấu nước sôi lên, rồi do gạo, rồi chế cái nước sôi đi vô, rồi đã nhờ cái nước sôi đó, cái cơm chín rồi. Nhớ không chị Thanh Hồng? Cái lúc đó vô là tá quả ngạc nhiên, không có hộp cơm nào hết.
Mà bây giờ đó cô Oanh có thấy không, là bây giờ đó cuối cùng mình ăn cũng đúng giờ, đâu có sao đâu.
Dạ.
Mà có chi chăng nữa thì nó trễ 5-10 phút cũng no problem, thấy không?
Thì tụi con lo sư ăn trễ ngọ
thì giả dạ, thì bây giờ cái ngọ đó mình chết rồi. Cái ngọ mà tâm sân rồi, cái ngọ làm chi, thấy không?
Yeah.
Vì cái ngọ không là mình tất cả mọi người đều yeah. đều bán hút làm ung sùm ở trên.
Nhưng mà tụi con cũng biết là đâu cách gì hơn, như bây giờ mình cố gắng làm cái mặt tốt nhất mình làm thôi.
Yeah.
Rồi con ra bạch với sư, tụi con trễ vậy thôi.
Yeah. Mà ông thầy Uzi năm qua bên Mỹ này đó, rồi sư Hoài chở ông đi đâu, đi San Diego, đi đâu, chỗ nào không biết, cháy rừng. Cái ông nói trời, tôi ngồi tôi dòm xếp sư Hoài cũng rớt first, ông la ông chửi ông làm cái nọ. Cái ông nói sư Hoài ơi, mình ngồi đây bây giờ mình tu đi này, đây là cái lúc mình nên tu này. Nhưng mà ông nói tôi nói là như ông cũng nắm được, không phải nói xin lỗi sư, không dám nói xấu sư Hoài, mà nói ông nói tôi nói nhưng mà sư này không có nắm được. Thầy con tiếp tục khó chịu bực bội sao mình làm cái sao, chỉ có nước mà chắp cánh mà bay thôi, chứ còn bây giờ nó kẹt xe mà cháy rừng mà nó cháy mà khoái nó ra xa lộ thì nó chặn xe lại, thì đi rất là chậm cái nọ. Ông nói cứ một lần nó chậm khoái mình khó chịu bực bội, cái chân mình đạp thắng, một lần đạp thắng là mình nổi sân. tốt nhất sương lái xe yên, sư lên đi bộ có chuyện khác. Sao bây giờ luôn luôn là như vậy à, không đi đâu mà không chạy đâu mà tránh khỏi phiền não, thấy không? Bổn phận của mình là tu tập và mình cố gắng mình duy trì chánh niệm để làm sao để mà có phiền não tới mình at least là mình có biết để mình đừng có để cái tâm mình nó đi theo dữ quá. Cho sư cũng dám nói là đối phó cô Bạch Liên à, đối phó là quá giỏi rồi, mà ít ra là mình gọi là limit cái damage đó, phải không? Chứ không thôi là một chuyện khác nữa. Ví dụ như ngày hôm nay vậy, cái cô em sư đó, tự nhiên cái cô kêu cổ nói đi coi cái nhà già để cho bà gì của sư, tự nhiên cô quật trở lại cô la sư. Cô nói sư tu hành sư vô gì ba cái chuyện này, ta đang ở sách quan phô gia được cái họ là tự nhiên sư nổi sân. Mà khi mà sư hét lên rồi một cái là tự biết rồi, thôi rồi rồi đã xong rồi, đây là phiền não nó tới rồi. Ủa chọc đúng ngay cái điểm của mình mà, thấy không? Trong tâm mình
sư có hét không?
Giờ hét rồi mới nói, còn hét thì nói gì? Khi mà hét ào lên rồi là mới nghĩ thôi bây giờ đã để cho cô nói, cô muốn nói gì cô nói, mình đừng có nói nữa. Lúc đó là mình làm thinh thì lúc đó nghĩa là hai anh em lúc đó là cô một câu sư một câu, cô một câu sư một câu, ngày nào còn ré còn lớn là còn lớn nữa. Tới lúc sau là sư biết là sư không được rồi, cái này không xong rồi, tâm nó chấn động dữ quá, thôi thinh để cho cô nói. Có sao đâu thì để cho cô nói đi, cô muốn nói cái gì cô nói tràn ra đại hải, nói cho hết rồi đó thì tới phiên mình. Đúng luôn là vậy đó, khi mà nó chưa đụng tới cái phiền não nó ngay, mà đụng tới cái tự ái của mình, đụng tới cái ta, cái ngã của mình là nhất là họ là con của mình, là em của mình, cháu của mình, hay là nó gì để trọc trò của mình.
Thì tu mới khó xưa.
Dạ.
Thì tu mới khó.
Dạ. Cái có một cái chú nói, sư nói cái phương pháp của sư á nghe hay lắm mà tu rất là khó, mà càng tu thấy càng phiền não, tu chán quá. Càng chán. Thế phiền não tốt chứ có sao đâu. Đó là ACT á ha, như nó là đó. Lúc đó là cái tâm mình sao như nó là, như mình không có che giấu, không có che đậy, mình không có giả dối, thật sự là nó là như vậy thôi. Thì nó như vậy thôi cho làm sao đây. Để có một cái trong khóa rồi là có một cái anh ở bên Thích Ca Thượng Viện tên nói đúng là cái tâm con là một cái thằng khốn nạn đó. Sư nói nó khổ nạn lâu lắm rồi anh ơi, chẳng phải bây giờ đâu. Mừng là gọi là cái mừng là gì đây, cảm ơn cái sự tu niệm để bây giờ anh trực nhận ra là nó khổ nạn, cho nó khổ nạn lâu lắm rồi, mà không phải một mình anh mà sư cũng vậy, nó cũng khổ nạn lắm. Ráng tu thôi chứ sao giờ có ai mà giỏi đâu, tham sân si mà không quá giỏi. Cái hồi nãy nói chuyện mà cô Thanh Đạo nói về tâm yên này, sẽ có một cái bài cũng nói về tâm yên này, cái tâm nó yên tĩnh rồi đấy, tâm sáng sáng. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền một thời gian, tâm con trở nên vắng lặng, nhẹ nhàng, thoải mái. Một đôi khi trạng thái này bị gián đoạn vì những niệm suy nghĩ lăng tăng, đôi khi tự nó thoát ra khỏi tình trạng này rồi quay trở lại, chỉ là suy nghĩ chút rồi thoát ra liền, quay trở lại cái đề mục. Con không biết tại sao như vậy, xin thiền sư giải thích dùng. Trả lời: tâm không chạy thoát đi đâu cả, nó chỉ thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi. Nghĩa là lúc đầu thì là nó yên tĩnh vắng lặng, rồi bây giờ nó trở lại, nó suy nghĩ lăng xăng. Thì ông nói là nó từ cái chỗ là yên tĩnh mà trở đến cái chỗ nó suy nghĩ đậm thôi, rồi bây giờ đó nó thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác thôi, chứ không có cái chuyện là thoát từ trạng thái này qua trạng thái kia. Muốn hiểu tại sao phải thấy nguyên cái diễn trình, ví dụ như bạn thấy cái gì xảy ra trước khi tâm nhẹ nhàng và yên tĩnh xuất hiện. Bây giờ tâm nó yên ổn quá, mình đã làm cái gì để cho tâm mình bây giờ nó yên ổn này? Hành giả cũng phải để ý tại sao sau khi đã yên một thời gian rồi, bây giờ những niệm suy nghĩ lăng tăng lại xảy ra, tại sao vậy? Như vậy thì trong cả một cái quá trình đó là mình phải hiểu từ đầu hay là nhân quả không? Vì vậy khi mà kết quả nó xảy ra mình hiểu rất rõ tại vì sao, Do đó mà cái người mà giác ngộ hiểu tại sao mình giác ngộ chứ không phải trên trời rớt xuống đâu. Bởi vì nó kiểm tra hoài, kiểm tra hoài, kiểm tra hoài. Tại sao bây giờ cái tâm nó chấn động như thế này? Trước khi tâm chấn động, tâm nó rất là yên này. Cái chuyện gì xảy ra mà tâm nó giờ chấn động? Rồi bây giờ nó chấn động, bây giờ nó yên trở lại. Tại sao vậy? Đó. Cả một cái diễn trình bạn tiếp tục kiểm tra và kiểm tra không ngừng nghỉ. Hành giả để ý tại sao sau khi đã yên một thời gian rồi, bây giờ là chuyển đổi sang trạng thái khác. Chúng ta cũng cần phải để ý đến sự suy nghĩ, cảm xúc trước và sau khi nó xuất hiện, rồi thay đổi. Phải quan sát thật kỹ để thấy nguyên cả trạng thái tâm. Cái này là quán pháp niệm xứ. Thưa thiền sư, con nhận thấy rõ từ trạng thái bình thường tâm thay đổi rồi chuyển qua nhẹ nhàng nhưng không hiểu tại vì sao. Trả lời hành giả phải thấy tâm làm gì và cái gì xảy ra khiến tâm thay đổi. Đó là cái điều quan trọng. Thưa thiền sư, lúc ngồi con ưa suy nghĩ về chuyện quá khứ và tính toán chuyện tương lai, tức là nói về thời gian. Ngược lại, thiền tập là phải sống trong hiện tại, tức là nhấn mạnh đến không gian. Ở đây chỗ này phải đúng như vậy không? Trả lời hành giả ghi nhận tâm suy nghĩ quá khứ hay toan tính chuyện tương lai, tức là bạn đã sống trong hiện tại rồi đấy. Đâu cần chi phải biết, phải là ở đây bây giờ. Khi mà trong khi mà tâm nó suy nghĩ quá khứ và tương lai là tâm không có chánh niệm, mà bạn đã ghi nhận và biết rằng tâm của bạn đang suy nghĩ quá khứ tương lai, bạn là đang có chánh niệm và bạn có chánh niệm là bạn sống trong hiện tại. Tâm suy nghĩ quá khứ và tương lai nhưng tâm chánh niệm ghi nhận đang có vào lúc này, sự thực tập không nói gì đến không gian cả, không có chuyện không gian. Để mà nói tới không gian thì phải nói trên dưới trong ngoài, cái đó nó là tục đế. Còn cái tâm thì nó từ trạng thái này nó chuyển qua trạng thái khác và nó có cái nhân của nó. Rồi cái chuyện mà tương lai quá khứ là tâm nó suy nghĩ, dĩ nhiên là đúng rồi đó. Nhưng mà cái tâm chánh niệm nó ghi nhận. Vì vậy hôm qua là mình nói cái phần tâm suy nghĩ, sư nói bạn chỉ cần biết tâm bạn suy nghĩ là được rồi. Bạn đang sống trong hiện tại, bạn có chánh niệm, bạn tu rồi. Tại vì ngày hôm qua mình nghe trong đó là có anh Vinh, ảnh khó chịu lắm, ảnh tâm tư nó cứ hướng về cái chuyện suy nghĩ đó không, nó hướng về đó mà mình biết hướng về đó để là mình tốt thôi chứ đòi gì nữa. Thưa thiền sư, nói sống trong hiện tại đó là một danh từ mà đối với con rất khó nắm bắt. Ngược lại, hình dung không gian chung quanh đây thì nó dễ cho con hơn. Khi mà nói rằng là sống hiện tại bây giờ ở đây này, chỗ này này, thì tôi cảm thấy tôi dễ để nắm bắt. Mà còn mà nói sống trong hiện tại sao tôi thấy khó hiểu và khó nắm bắt quá. Hình dung suy nghĩ, biết hình dung suy nghĩ thôi, chứ chí niệm xứ không đề cập tới không gian chung quanh đây hay đằng kia, vì cái này nó nói về khái niệm. Từ danh từ sống trong hiện tại đối với con rất khó nắm bắt. Ngược lại, hình dung cái không gian chung quanh đây thì dễ cho con hơn. Câu trả lời là hình dung suy nghĩ, biết hình dung suy nghĩ thôi, chứ tứ niệm xứ thì không đề cập tới không gian chung quanh đây hay đằng kia. Trong ngoài trên dưới đều là những khái niệm tục đế. Thưa thiền sư, sau khi ngồi thiền xong, con chắp tay đảnh lễ Phật, tự nhiên có một tâm nói tay có đâu mà chấp, chỉ có cảm giác thôi. Lúc bây giờ cảm giác hiện lên thật rõ như nóng lạnh mềm xúc chạm. Trong thoáng chốc con chạm vào được chân đế và bỏ qua các khái niệm tục đế. Nói vậy đúng không? Trả lời, chúng ta không bỏ khái niệm tục đế, mà trong giai đoạn đầu của sự thực tập, hành giả thường để ý tới khái niệm như đầu tay chân. Từ từ chúng ta học để hiểu cách quan sát thực tại chân đế và chú ý nhiều tới khía cạnh này. Sau khi tu tập thuần thục, hành giả sẽ nhận ra rằng có tục đế mà có chân đế, cả hai cái tới cùng một lúc. Chứ không phải chỉ để ý chân đế không thôi, mà không phải tục đế không thôi. Cũng giống như là mình biết tâm nó có cái khách, tâm đang nghe cái gì đó, nó tâm mình nó nhận ra là cái tiếng động đó là khái niệm. Nhưng mà đời thời cái tâm nghe nó đang cũng đang có mặt nữa, đó là trí tuệ đó. Trí tuệ là rốt ráo thì trí tuệ không nằm ở bên này, không nằm ở bên kia. Anh chị em nghe cái ví dụ về nước với núi á. Có một ông sư đó, ông đi ngang cái chỗ đó, ông thấy cái hồ đẹp quá mà trên nó có hòn núi nữa. Ông nói trời ơi, đến khi nào mà thời gian mà tôi xong mình trở về đây để mình ngắm cái cảnh nước với núi này, nó quá là đẹp rồi. Thì khi mà lần sau là ông đi tu một thời gian, ông về đi ngang đó, nói đâu có nước có núi đâu, đây nước với núi là ta nói vậy thôi, tất cả đều là danh sắc, tất cả đều là gì đấy, đất nước gió lửa không, đâu có gì đất núi. Rồi cái ông đi thăm thầy xong rồi, ông đi về, ông tu nữa lại là cuối cùng là khi mà ông giác ngộ, Hôm qua đấy ông nói, ồ, đúng rồi, hồi trước thì mình thấy nước và núi này, rồi sao mình không thấy nước và núi, bây giờ mình thấy cũng có nước có núi mà cũng không có nước có núi. Đấy. Hiểu không? Bởi cô Bạch Liên hiểu không? Không hiểu à? Cái đầu tiên là mình phân biệt nước và núi này, nghe không? Cái là cái con mắt bình thường. Khi mình đi qua trở lại là mình thấy đâu có nước có núi, nó chỉ là dánh gì đó mà đất nước gió lửa mà thôi, thấy không? Tức là chân đế mà thôi. Nhưng mà đến khi mà mình đi quay trở lại lần nữa, mình nhận ra rằng là trong này nó có tục đế cũng có. Đây là cái người ta nói là nước và núi rồi. Chả ai ngồi đó mà nói rằng là đất nước gió lửa, đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa là tại mình tu tập mình hiểu thôi. Dạ. Xuyên qua cái sự tu tập mình hiểu này đất nước gió lửa. Nhưng mà cũng có cái khái niệm tục đế là người ta gọi cái này là núi mà cái này là nước này. Cũng giống như người trước mặt của sư là cái gì là xương, là thịt, là da, là tế bào là thôi. Nhưng mà cũng có Bạch Liên nữa. Thế đâu sư nói đây một đống tế bào đâu nói gì sao được. Đống tế bào này ngồi bên cạnh mình là khác với đống tế bào kia nói gì ai hiểu. Sư nói lấy ví dụ hôm nay gì vậy. Chứ mà trong này nó phải có cả hai. Một cái người trí tuệ sẽ hiểu cả hai cái. Chứ không phải là chỉ hiểu một chiều thôi. Khi mà hiểu một chiều á, như vậy là cái sự tu tập của mình nó chưa có đầy đủ đó. Cho mình đó mình hiểu một chiều. Và thường thường là mình hiểu cái mà tục đế là rất là nhiều. Nắm bắt tục đế. Thành nó phiền não nó tới hoài, tôi hoài, tôi hoài, tôi hoài. Đó, hồi sáng là sư lấy cái ví dụ, sư nói chuyện với em, sư có phải là sư nói đây là của em của mình không? Còn mà nếu mà tiếng động chỉ là tiếng động, nghe chỉ là nghe thôi thì nó đâu có nổi điên. Tại vì nó là em của tôi mà nó dám nói cái câu đó. Thấy không? Bắt đầu vậy là toàn là còn khái niệm đúng không ạ? Tôi ta người này người kia trên dưới trong rồi cũng đủ thứ chuyện.
Làm sao mà cái lúc đưa có nỗi sân gì trực nhớ lại đây là đất nước gió lửa tứ đại nói chuyện.
Dạ lúc đó là không nghĩ tới cái dễ đâu, nhưng mà cái dễ nhất là cô thấy tâm cô rất chấn động. Khi mà cô đang nói chuyện mà tâm chấn động là cô biết là không xong rồi, đừng nói nữa là nó cục ra toàn là châu ngọc không à. May ra cái đó là sư thấy là sư còn một cái chuyện đất nước gió lửa thật sự chưa có hiểu được đâu, sư cũng chưa thấy đâu. Nhưng mà sư thấy rõ ràng bất cứ mình nói cái gì dù nói đảo nó phát tâm chấn động, đừng nói nữa. Nhất là tranh luận với nhau á, cãi. Bởi vì trường thiền là chưa thấy luôn vậy đó. Nói thì nói toàn chuyện Phật pháp mà mắt trợn ngược thôi, đừng muốn tổng lộng giọng nhau nữa đó. Vậy thì đâu phải Phật pháp đó. Bây giờ cô quan sát cái tâm cô hoài thì cô sẽ thấy khi mà cô nói cái gì mà tâm nó chấn động là cô nói xét ra một cái mà nó to tiếng mà mình biết tâm mình nó nguyên. Lúc đó tốt nhất là thôi là thinh. It's the best way thôi, chứ đừng có tiếp tục nói nữa. Dù lúc đó bây giờ nó có đúng bao nhiêu nữa, người ta cũng không nghe cô đâu. Cái kinh nghiệm thôi. Đừng có bào chữa, đừng có phân bua, đừng có giải bài cái gì trên. Lúc đó tâm mình nó đã chấn động rồi mà. Cho dù cái chuyện mình đúng, bởi vì đúng như vậy mà khổ đó. Cái ông sư mà sẽ ở lại phương thiện đăng, ông có đúng sai, bây giờ ông ngộ rồi thôi đúng. Người nào cũng đúng cái trơn, có ai sai hết trơn là yên. Vì mình nói cái gì cũng đúng hết trơn, do đó người ta nói là mình phải cãi à. Cuối cùng là mình nghiệm ra rằng đấy, cái đúng của mình là cái phiền não đó. Thì quá đúng người ta nói phiền não. Thôi chắc 8 giờ nó mô Phật. Hôm nay là không có bù lỗ đó nghe.